chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp viễn thông và sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, hạ tầng viễn thông trong tỉnh đã được nâng cấp đáng kể, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Hạ tầng viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được đầu tư mạnh mẽ và rộng khắp. Tính đến nay, tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đã bao phủ 100% các trung tâm xã phường thị trấn và 99,9% các thôn làng trên địa bàn tỉnh. Đây là bước tiến lớn so với năm 2023, chỉ đạt 97%. Trong quý 3 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Bình Định khảo sát, đánh giá hiện trạng làng O2 ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh nhằm triển khai sóng di động cho làng cuối cùng chưa được phủ sóng trong tỉnh. Bên cạnh đó, sóng mạng 5G cũng đang triển khai tại một số khu vực của tỉnh nhờ sự tham gia của các đơn vị viễn thông như Viettel, VNPT. Tính đến cuối năm 2024, Viettel Bình Định đã triển khai 66 trạm phát sóng 5G tại thành phố Quy Nhơn, trong khi VNPT Bình Định đã triển khai thí điểm dịch vụ 5G tại 6 điểm phát sóng ở các huyện Tây Sơn, Phù Mỹ, hai thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Đồng thời, thành phố Quy Nhơn còn có 2 trạm cập bờ của 2 tuyến cáp quang biển quốc tế với dung lượng kết nối lên đến 27 terabit giây, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cao năng lực kết nối quốc tế và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng dữ liệu cũng ghi nhận những bước tiến quan trọng. Đến nay, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu của tỉnh đã kết nối đến 100% các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị có liên quan. Qua đó, đáp ứng yêu cầu năng lực tính toán cho nhiều mục đích khác nhau như ứng dụng chuyên ngành, trang cổng thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin tích hợp của tỉnh. Hơn nữa, cổng dữ liệu tỉnh đã được xây dựng và công khai với 139 bộ dữ liệu từ 7 cơ quan cung cấp, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập và sử dụng. Đặc biệt, 100% cơ quan nhà nước đã sử dụng các tiện ích số phục vụ chuyển đổi số như định danh số, thanh toán số, hóa đơn điện tử, chữ ký số. Để phát triển hạ tầng số đồng bộ và hiện đại, bảo đảm an toàn bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 18 về phát triển hạ tầng số năm 2025. Kế hoạch này tập trung vào 6 nhiệm vụ cốt lõi, trong đó có phủ sóng di động tại làng O2, đưa mạng lưới cáp quang đến các thôn chưa có hạ tầng, phổ cập mạng 5G, triển khai điện toán đám mây đối với hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Ông Phạm Tấn Tiến, Giám đốc Viettel Bình Định thông tin, đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan khảo sát và dự kiến triển khai thiết bị sóng di động tại làng O2 ngay khi tuyến đường dân sinh dẫn vào khu vực này được hoàn thiện. Dự kiến công tác triển khai sẽ hoàn thành trong năm nay. Bên cạnh đó, Viettel cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới 5G, triển khai các trạm 5G tại trung tâm thành phố và các khu du lịch ở 11 huyện, thị xã, thành phố. Ngoài Viettel, các đơn vị viễn thông khác như VNPT và Mobile Phone cũng đang đẩy mạnh triển khai sóng 5G tại trung tâm thành phố Quy Nhơn và các khu vực khác của tỉnh. Đại diện lãnh đạo Mobile Phone chi nhánh Bình Định cung cấp, trong quý 2 năm nay, đơn vị này sẽ triển khai sóng 5G ở địa phương, trước mắt ưu tiên thành phố Quy Nhơn, qua đó góp phần phát triển phổ cập mạng 5G trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng đang phấn đấu xây dựng và đưa vào hoạt động 3 trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tại thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn cho hay, thị xã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng để triển khai các dự án đô thị thông minh nhằm xây dựng một hệ thống hạ tầng thông minh từ camera giám sát an ninh, giao thông đến hệ thống chiếu sáng thông minh. Dự án sẽ hoàn thành trong năm nay, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và thúc đẩy sử dụng điện toán đám mây. Dự kiến trong năm nay, tỉnh sẽ xây dựng trung tâm chuyển đổi số và trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng cho khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, đồng thời triển khai điện toán đám mây cho hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. Với những bước đi mạnh mẽ và quyết tâm, Bình Định đang tạo ra một hạ tầng số đồng bộ và bền vững, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội trong tương lai. Trước đó, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chiến lược đặt ra là đến năm 2025 phổ cập cáp quang đến các hộ gia đình, 100% các tỉnh, thành phố, các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế có dịch vụ di động 5G. Năm 2025, đưa vào khai thác tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển quốc tế mới, hình thành các trung tâm dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế. Phấn đấu trung bình mỗi người dân có kết nối Internet vạn vật, mỗi người dân có một định danh số, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 50%. Phát triển các nền tảng cung cấp các công nghệ số, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an ninh mạng như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam công bố chương trình Top 10 và bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 với nhiều đổi mới quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên ra mắt bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, công cụ quan trọng giúp định vị doanh nghiệp trên thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2024, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 4.243.984 tỷ đồng, khoảng 166,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,2% so với năm 2023. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đóng góp 3.878.296 tỷ đồng, khoảng 151,86 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 91% doanh thu toàn ngành và 11% GDP. Tổng số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động tại Việt Nam là 54.500 doanh nghiệp, tăng 16% so với năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 132,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với năm 2023, chiếm 32% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của quốc gia. Đặc biệt, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2035. Trong đó có một số chính sách hỗ trợ đáng chú ý như ưu đãi thuế và tín dụng cho doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo, cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm công nghệ mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các chương trình xúc tiến thương mại chuyên sâu. Với sự đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, công nghệ xanh, cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 57, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh, hướng tới mục tiêu đạt 4.320.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2025. Đóng góp hơn 12% GDP và nâng tỷ lệ giá trị Việt Nam trong ngành từ 32% lên 50% vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đặt mục tiêu triển khai chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số song hành cùng phát triển, hoàn thiện bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam qua từng năm như một nền tảng chứng thực, xác tín giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các cơ hội này. Các hoạt động chính của bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam bao gồm định vị doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối với mạng lưới đầu tư, quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, kết nối xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp tham gia chương trình. Bắt đầu thực hiện từ năm 2025, bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam áp dụng mô hình đánh giá theo hai trục chính. Thứ nhất là tầm nhìn, thể hiện định hướng phát triển và khả năng đổi mới trong tương lai, bao gồm chiến lược phát triển dài hạn, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng mở rộng thị trường và tác động đến ngành công nghệ số. Thứ hai là khả năng thực thi, đánh giá mức độ triển khai và áp dụng sản phẩm, dịch vụ vào thực tế, bao gồm tăng trưởng kinh doanh, doanh thu, thị phần, số lượng khách hàng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực triển khai và mức độ hài lòng của khách hàng. Dựa trên hai trục tầm nhìn và khả năng thực thi đó, doanh nghiệp được phân vào 4 nhóm gồm nhóm thực lực bao gồm doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tập trung vào hiệu quả thực tế, nhóm đầu tàu là các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, vừa có tầm nhìn xa, vừa có khả năng thực thi tốt. Nhóm chuyên biệt là những doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực cụ thể, phát triển theo hướng chuyên sâu. Và cuối cùng là nhóm khai phá với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ mới, nhưng khả năng thực thi còn đang phát triển. Qua các tiêu chí này, bản đồ sẽ cung cấp dữ liệu toàn diện về hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, phân loại theo lĩnh vực, quy mô, năng lực đổi mới và tiềm năng phát triển. Ban tổ chức kỳ vọng hệ thống đánh giá này giúp doanh nghiệp xác định vị thế trong từng lĩnh vực chuyên biệt cũng như trên bản đồ công nghệ số Việt Nam, từ đó xây dựng và thực hiện các kế hoạch chiến lược để củng cố tiềm lực, gia tăng năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững. Về phía cơ quan quản lý cũng sẽ có thêm dữ liệu khoa học để hoạch định chính sách hỗ trợ. Với các nhà đầu tư và đối tác quốc tế, đây cũng là cơ sở để tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng tại Việt Nam nhanh chóng và chính xác hơn. Trong tương lai, bản đồ này sẽ được hoàn thiện hơn, phản ánh đầy đủ và toàn diện các doanh nghiệp thuộc nhiều phân khúc khác nhau, không chỉ giới hạn trong top 10. Việc ra mắt bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam không chỉ giúp doanh nghiệp định vị được năng lực của mình, mà còn tạo nền tảng để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và tiếp cận các thị trường mới. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khẳng định dấu ấn trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.